Ngược về thời Minh, chương 344 đến 1, một tai họa lớn, 3, góc truyện audio.com, Y Khinh Miệt nhìn hai bên một chút, quét đất một tiếng, song đao ở tay, ở trong bóng đêm chiếu ra hai hàn quang hình cung thê lãnh, lạnh lùng cười nói. Công công cứ việc mở cửa, Quốc công gia và Chi Châu đại nhân đã phân phó, cố gắng không được sát thương dân chúng. Cho nên mặt tướng không cưỡng ép đuổi đi, nhưng nếu mặt tướng hộ tống công công rời đi còn có người quấy rầy sinh sự, vậy thì giết ngay không bàn. Giang Bân vung song đao lên, Trấn Thanh hét lớn, oanh, bổn tướng địch vạn người, một đám gà đất chó kiểng, ai là địch thủ của ai đây? Giang Bân ngạo nghễ nhìn chung quanh, trong đêm lạnh chỉ nghe thấy cây đuốc đón gió. Bay phấp phới, ở giữa có một vị tướng quân, song đao tung hoành, sát khí đầy đồng, ngoài ra lại càng không một tiếng động. Trương Trung vừa thấy uy phong như vậy không khỏi mặt mày hớn hở. Vội vàng từ cây thang bò xuống, xé cổ họng nói. Mau, mau mở cửa, để Giang Du Kích bảo hộ chúng ta về thành Bá Châu. Lý Ban Đầu vội chạy lên trước vẻ mặt đau khổ nói. Công công, đại nhân chúng tôi làm sao bây giờ? Trương Trung trừng mắt nhìn y nói. Đại nhân các ngươi, cút về Cố An đợi phán xử đi, hừ. Trương Trung vung tay áo, cửa chính chậm chậm kéo ra, ông ta đã ở dưới sự bảo vệ của mấy tên thân tín hàn bính thoát ra ngoài. Giang Bân sát một tiếng song đao trả về bao, sau đó xoay người nhấc Trương Trung lên ngựa mình, nói. Công công chịu khổ rồi, lại cưỡi chung ngựa với mặt tướng. Chúng ta trở về thành Bá Châu nói sao? Trương Trung không ngừng nói. Được được, không sao không sao, xe kiệu kia đã bị loạn dân đập hư, cũng không thể ngồi được nữa, tướng quân mau mau hộ ta về thành. Mấy tên giáo úy quan quân khác cũng để mấy người thân tín của Trương Trung từng người leo lên ngựa, đúng lúc này, trong đám người có tiếng hô to. Bà con, Trương Tiêu Bì trở về Bá Châu tất sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhất định sẽ dẫn đại quân huyết tẩy Cố An đấy, không thể bỏ qua cho gã. Trương Trung không chết, Bá Châu không yên, giết lão cầu thiên hạ thái bình, giết, nói xong, trong bóng đêm một viên gác bay ra, ba một tiếng làm mũ giáp Giang Bân lệch đi, mặc dù là sớm trao đổi rồi, Giang Bân vẫn là giật mình. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Mục Kính tên tú tài này, chuyện này tìm ai đây? Gạch ném còn rất chuẩn, người không đánh ngựa thì đánh Trương Trung ấy, người đánh ngất lão tử thì vở diễn này sẽ không cách nào hát tiếp được rồi. Mũ giáp bị nghiêng, Giang Bân kêu to một tiếng, không hay, bổn tướng trung ám khí, đi mau, đi mau. Nói xong hai lời liền thôi, dùng dây cương, chiến mã bốn vó tung bay, trốn vào đồng hoang. Tiếng loảng xoảng bang bang, mọi người tập trung nhìn, chỗ Giang Du Kích đứng ban đầu có đỉnh đầu mũ sắt lảo đảo trên đất, cách đó không xa còn có nửa cục gạch, đại tướng quân đã chạy thoát bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Kiều Chi Huyện vừa đi ra cửa chính, nhìn thấy đại tướng quân vừa rồi khí phách mười phần chỉ chịu mộ gạch liền sợ tới mức như con cháu họ rùa bỏ trốn mất dạng, không khỏi phải nhìn thẳng, Lý Ban Đầu thấy tình thế không ổn, cuống quýt kéo lấy gã xoay người quay lại chạy một bên hô. Mau mau mau, mau đóng cửa. Đám dân chúng vừa thấy tình hình như vậy, dũng khí phúc chốc hùng mạnh, gạch viên như mưa bão ập tới, mấy chục tên lính lập tức học theo sau Giang Bân phóng ngựa liền trốn. Có mấy tên thuế lại còn chưa ngồi vững lại kêu thảm té ngựa, bị dân chúng chen chúc xông lên trong khoảng khắc đạp nát thành bùn lầy. Kiều Chi Huyện và vài tên sai nha đang, góc truyện audio.com, bận giữ cửa thấy tình hình này sợ tới mức tay chân nhũn ra, hai cánh cửa chính ngây ra nửa ngày không có đóng lại. May mắn khắp nơi không ngừng vang lên tiếng rít. Trương Trung không chết, Bá Châu không yên, giết lão cầu thiên hạ thái bình. Những dân chúng tâm trí đơn thuần bị kích động này, trong mắt chỉ có Trương Tiêu Bì và một đám thuế lại, bọn Kiều Chi Huyện mới thuận lợi đóng chặt cửa chính. Kiều Chi Huyện và đám người Lý Ban Đầu khiêng cửa nặng, Lý Ban Đầu tức giận oán trách nói. Du Kích tướng quân cho má gì, căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, con mẹ nó, chỉ được cái có cái miệng, bị cục gạch dọa sợ, liền tè ra quần mà chạy thoát. Tân trang chủ hứng chí mãnh liệt tiễn đưa ôn thần cũng không biết nói gì. Quan văn tham tiền, võ tướng sợ chết, Bá Châu. Đây đều là quan lại gì vậy? Kiều Chi Huyện căn bản không để ý tới bọn họ, gã vểnh mông lớn lên, như heo mẹ nhanh ghé vào khe cửa, vội vàng nhìn bên ngoài. Ngoài cửa nhóm đông dân chúng một bên hô lớn, Trương Trung không chết, Bá Châu không yên. Một bên giơ cao cây đốt theo dấu đám người Giang Bân rời đi, căn bản không ai quay đầu lại liếc gã một cái. Kiều Chi Huyện trong lòng liền nghĩ, những dân chúng này rất nhiều người cũng ngồi ngựa và lừa đấy, dân chúng Bá Châu mã kỹ thuật cưỡi ngựa lại tốt, chỉ mong bọn họ đuổi kịp Trương Tiêu Bì. Ta tính ra được tên khốn khiếp này nếu chết, nói không chừng ta chỉ bị bãi quan, nếu gã còn sống, tất cả tội nghiệp đều do ta gánh vác. A-di-đà Phật, người hãy phù hộ Trương công công, gã bị người ta đánh chết đi. Kiều Chi Huyện rất ít cầu thần bái Phật, lần này mới cuống lên ôm chân Phật, không ngờ lại linh nghiệm. gã chen chúc ngồi trên ghế mũ quan, một thân thịt béo cũng đè lên. Bụng căng tròn, đem con chim nhỏ trên y phục kia trống đến rõ ràng. Người trong nhà dựa theo chỉ bảo của gã đang thu thập gia sản châu báu, Kiều Ngữ Thụ mặt mày nhăn nhó nhìn, không nhịn được thở dài. Chi Châu đại nhân triệu tập các huyện trấn quan viên nghị sự, tội của mình nhất định là trốn không thoát, quan thì không làm được rồi, trước hết để cho người trong nhà đem của cải thu thập xong, đóng gói đưa về quê nhà thôi. Các vụ bê bối của huyện trấn quan viên, gã nhiều ít biết một số, lường trước Trương Tiêu Bì đã chết rồi, nếu dùng cái này cùng áp chế, Chi Châu đại nhân không dám đem tội toàn bộ đặt lên đầu hắn. Kiều Chi huyện như Phật Di Lặc ngồi trên ghế than thở đang sầu não, Lý Ban Đầu vội vàng chạy tiến vào, kinh ngạc nhìn người nhà Kiều phủ bận rộn. Sau đó thi lễ với Kiều Chi huyện nói, đại nhân, Hoa đại nhân cầu kiến. Hoa Ngọc, Kiều Chi huyện uể oải ngẩng đầu lên, y không phải ở nhà dưỡng thương, chờ nghe thẩm vấn tội đó sao? Y tới gặp bản quan làm gì? Ta bị y hại còn chưa đủ thảm sao? Lý Ban Đầu lúng ta lúng túng khó lời nói, Kiều Chi huyện hừ một tiếng, khoát tay nói. Gọi y vào đi, Lý Ban Đầu như được đại xá, vội vàng lui ra, trong chốc lát chỉ thấy Hoa Thôi quan bị hai đinh dũng sách tiến vào sảnh, Kiều Chi huyện hai tay ôm bụng. Cũng không đứng dậy chào đón, chỉ là cười khổ nói. Hoa đại nhân, bổn huyện học hành vất vả 20 năm mới có được chức thất phẩm quan nho nhỏ như vậy, đến nay. Tiền đồ của bổn huyện tất cả đều hủy trong tay của ngươi rồi. Ô Cách Trương.